Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự bao gồm người Việt và nỗi lo cơm áo vì Covid, phóng sự lễ Vu Lan ở Việt Nam giữa đại dịch Covid-19, cựu thuyền nhân Việt chờ trục xuất may khẩu trang để trả nợ cộng đồng, chính trị gia gốc Việt ủng hộ ai trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nếu lướt qua các trang web bất động sản trong những tuần gần đây, người ta sẽ thấy rất nhiều khách sạn ở các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang được giao bán ồ ạt. Giá mỗi khách sạn tùy theo địa điểm và số phòng dao động từ vài chục tỷ cho tới hơn nghìn tỷ đồng. Dịch bệnh Covid đã phủ bóng đen xuống ngành du lịch và đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh khách sạn tại các thành phố lớn, trung tâm kinh tế trên cả nước. Chị Nguyễn Mai Kim, một chủ kinh doanh 3 khách sạn chuyên phục vụ khách nước ngoài và Việt Kiều ở Sài Gòn cho biết, kể từ sau Tết, toàn bộ hệ thống khách sạn của gia đình chị chỉ hoạt động cầm chừng. Hiện tại, chị là một trong số ít các chủ khách sạn mở cửa hoạt động trở lại, nhưng thực tế cũng chỉ là để đỡ buồn chán, chứ lượng khách lui tới chưa đủ trang trải 1/3 chi phí vận hành.
Cái đồ mà đi, 10% đến 10%, occupancy, dưới 10, thấy khủng khiếp chưa? Còn nếu mà doanh nghiệp muốn nhá, một cái như phải nói lên 35% thì mới đủ cái chi phí management fee rồi các kiểu, nói chung là phí quản lý là phải tầm 35% thì mình mới, mà cái giá là giá của ngày xưa đấy chứ không phải giá bây giờ. Giá bây giờ này còn 10% thì cái giá là cái giá hẻo ơi là hẻo ấy.
Chị Kim chia sẻ. Chị Kim rất lo lắng trước tình hình khó khăn dự kiến sẽ còn kéo dài khi mọi người tiếp tục hạn chế đi lại và bớt chi tiêu để đối phó với những khó khăn kinh tế do dịch bệnh. Nhiều doanh nghiệp có mối quan hệ làm việc trong lĩnh vực du lịch hiện cũng đã chuyển hướng hoạt động kinh doanh sang buôn bán, xuất khẩu các mặt hàng bảo hộ y tế, chờ đợi thị trường du lịch phục hồi. Đối với những hộ thu nhập dựa trên công việc buôn bán nhỏ lẻ, thì thời điểm này và cả trong những tháng tới đây là vô cùng nguy khốn. Anh Đỗ Đình Dũng, chủ tiệm cơm Bình Dân ở thành phố Đà Nẵng, cho biết từ khi dịch bùng phát trở lại, gia đình anh chuyển qua phương thức giao hàng tận nhà để trang trải cuộc sống. Tuy vậy, theo anh những tháng tới đây sẽ còn khó khăn hơn nữa và gia đình anh sẽ không biết bấu víu vào đâu mà sống khi người lao động mất việc làm và thậm chí họ sẽ không còn có tiền để ăn cơm của gia đình anh nữa.
Đấy, kiểu nó cứ ăn dần hết tiền ấy, tại vì khách hàng mà nó ăn quen á, ngày nó 5-6 hộp cơm thì nó bảo cứ tình hình như này em hết tiền ăn là chết.
Anh Dũng bày tỏ lo lắng. Chị Đỗ Thị Liên, kinh doanh thiết bị lọc nước ở Hà Nội cho biết, phần lớn các cửa tiệm trên cùng con phố nhà chị hiện đã đóng cửa, treo biển cho thuê và nhượng lại mặt bằng do không làm ăn được. Gia đình năm miệng ăn nhà chị trông cả vào việc buôn bán hàng ngày, nhưng xem ra không còn trụ được bao lâu nữa.
3 ngày không có khách vào. Ngày hôm kia có khách vào mua được cái cút bán cho 10.000. Cả ngày mới bán được 10.000 cái cút. Cả công ngồi cả ngày lại còn quạt. Chị cũng nghĩ là điện đó cứ tự trả đủ để mà 10.000 bạc mà lại trong đó vốn vào đấy đã mất 5.000 rồi. Mua cái cút nhập vào 5.000 rồi bán 10.000 được lãi 5.000. Đấy là thôi, người ta chẳng có tiền lẻ thì thôi ta giả cho 10.000. Nói chung là chết đói thật sự.
Chị Liên tâm sự. Sau gói hỗ trợ 63.000 tỷ, Việt Nam mới công bố gói hỗ trợ 90.000 tỷ trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, chị Liên nói, dù gia đình chị nằm trong danh sách nhận hỗ trợ, nhưng ngóng trông tới nay vẫn chưa thấy được một đồng nào. Có ý kiến cho rằng chính quyền nên chuyển gói hỗ trợ 90.000 tỷ sang hỗ trợ trực tiếp tiền điện, tiền nước, để những gia đình nghèo có thể vượt qua cơn bĩ cực do Covid gây ra, mà không phải gánh thêm những khoản nợ về điện, nước, mà có lẽ họ khó có khả năng trả được.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự lễ Vu Lan ở Việt Nam giữa đại dịch Covid-19.
Đợt tái bùng dịch COVID tại Việt Nam khởi phát hồi cuối tháng 7 rồi. Một lần nữa, sự ảnh hưởng khủng khiếp của dịch bệnh đã gây ra nhiều sự xáo trộn đời sống. Trong tình cảnh đó, để bảo đảm yêu cầu về giãn cách xã hội, nghi thức tụng niệm online cho mùa Vu Lan ra đời. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, một Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng, với người già thì chuyện tụng niệm online là khó khăn.
Đối với những người như cô mà già thì không hề biết văn điệu online. Như cô cũng đâu có lên online làm gì, cô chỉ trực tiếp thôi. Tại vì người già người ta không biết sử dụng những cái điện thoại đó, thành ra nói online là khó cho người già.
Việc Phật sự online cần có sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng. Điều này, theo lời bà Năm, là khó với người già.
Tụng online thì mấy trẻ thì thích nhiều hơn. Còn những người già như vậy họ đâu có biết lên máy lên đồ được. Hiểu không? Như cô mù tật à, ta có dốt thì chịu dốt à.
Những Phật tử đến chùa cho các nghi thức cầu nguyện ở tháng Vu Lan báo hiếu, ơn nghĩa sinh thành, giờ đây được yêu cầu về giữ khoảng cách an toàn, về khẩu trang, vệ sinh tay cho người dịch Covid lây lan cộng đồng. Chuyện Phật sự online xem chừng cũng mới giai đoạn làm quen với Phật tử. Bà Nguyễn Thị Xuân Hồng, Phật tử ở chùa Vĩnh Nghiêm nói rằng người già ít thông thạo điện thoại thông minh.
Cô thấy là những người già như cô, nhiều người người ta không biết cái vấn đề online. Tại vì những cái điện thoại bây giờ người ta xài điện thoại thông minh. Mà những người già thì đa số người ta đâu có sử dụng điện thoại đó đâu, người ta biết online.
Hiện tại thì Phật sự online song hành cùng các nghi thức truyền thống với những khắc khe trong phòng dịch. Bà Năm, một Phật tử chùa Diệu Pháp kể.
Cái chuyện dịch bệnh này không tha cho một ai, nhưng mà mình tránh xa càng tốt. Thì bây giờ xa làm sao? Thì đó cách khoảng một ô vậy đó. Hồi mấy cô này cổ dơ tới thì cổ đẩy ra xa một cô chính giữa, mỗi người một ô. Bà thích truyền thống như vậy nè. Nhưng mà sự thật ra là hy vọng là tất cả mọi Phật tử đều được an lành hả?
Mùa Vu Lan kéo dài suốt tháng 7 âm lịch và hai ngày giữa tháng là chính lễ. Phật tử Xuân Hồng bày tỏ.
Năm thì nó chỉ có lễ Vu Lan có một lần thôi. Thì cô mong muốn làm ở những giới trẻ đó biết nhiều hơn về cái lễ Vu Lan, để cho những cái giới trẻ đó biết được điều đó và sống có đạo lý một chút.
Mùa Vu Lan diễn ra trong tình cảnh người bị nhiễm COVID của Việt Nam đã vượt quá con số 1.000 từ trung tuần tháng 8. Dẫu là Phật sự online hay truyền thống, thì mùa hiếu hạnh năm nay đều có chung lời cầu nguyện cho quốc thế dân an, âm siêu dương thạnh.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự cựu thuyền nhân Việt chờ trục xuất may khẩu trang để trả nợ cộng đồng.
Sau khi được ra khỏi trại giam của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE, anh Huỳnh Văn Phụ, người cùng gia đình tới Mỹ cách đây gần 4 thập kỷ, đang làm những điều có ý nghĩa cho cộng đồng, may khẩu trang cho những người cần đến nó. Sau hàng chục năm thụ án tù và giờ đây đang chờ lệnh trục xuất, người cựu thuyền nhân Việt Nam này không bỏ phí những ngày mà có thể là cuối cùng trên đất Mỹ của anh. Thông qua nhóm Anti-Sewing Squad, anh Phụ đóng góp hàng trăm chiếc khẩu trang mà anh tự may mỗi tuần để gửi đến những người như người lao động nhập cư hay những người vừa ra khỏi trại như anh. Nó giúp tôi có cơ hội và cũng là thực hiện nghĩa vụ của mình được làm những gì có thể giúp đỡ những người xung quanh mình, anh Phụ nói với VOA giữa những lần may khẩu trang từ căn hầm để xe của nhà bố mẹ anh ở Nam California. Tới Mỹ năm 1982, lúc 4 tuổi, anh Phụ lớn lên trên đất Mỹ và trở nên quen thuộc với các băng đảng khi thường cùng em trai đi bán tỏi trên phố sau những giờ học để phụ giúp thêm thu nhập cho gia đình.
Rất khó cho tôi khi trở về nhà, bởi vì trong đầu tôi, với tất cả những thứ đó, tôi cảm thấy mình là một người ngoài. Tôi không biết tôi sẽ hợp với nơi nào.
Việc gia đình phải chuyển nhiều lần trong thời gian trưởng thành từ một đứa trẻ sang vị thành niên, khoảng 9 lần trước khi tôi 13 tuổi, theo anh Huỳnh cho biết, đã ảnh hưởng nhiều tới mối quan hệ của anh với họ hàng. Tôi cảm thấy bị cô lập. Anh Phụ nói về tâm trạng của mình lúc bước vào tuổi dậy thì mà không có được sự kết nối về mặt tinh thần với gia đình. Anh Phụ bỏ học khi mới bước vào lớp 9 và trong một lần cùng bạn tham gia một vụ cướp, anh bị cảnh sát bắt khi một trong những người bạn trong nhóm cướp chẳng may bắn chết một trong những con tin.
You know, at the time, I didn't. It wasn't about the crime for me. I didn't think anybody would get hurt. I didn't think about the money or anything.
Lúc đó tôi không biết rằng đó là phạm tội. Khi tôi tới đó, tôi không nghĩ có ai đó sẽ bị thương tích. Tôi không nghĩ gì về tiền hay bất cứ thứ gì mà tôi sẽ lấy. Chỉ là tôi muốn đi cùng với những người bạn mà tôi rất quan tâm tới thôi.
Vào ngày sinh nhật thứ 18, anh bị kết án và bắt đầu thụ hai bản án tù chung thân. Khi tôi bước vào tù, tôi nhớ rằng mình đã nghĩ là vậy là hết, đây sẽ là cuộc đời tôi sẽ chết ở đây, anh Phụ nói sau khi nhớ lại những ngày gia đình anh lênh đênh trên biển cùng những người tị nạn Việt Nam trên một chiếc thuyền trước khi cập bờ và ở trong một trại tị nạn ở Nhật Bản. Anh Phụ cùng mẹ và em gái được đưa tới Florida năm 1982 để đoàn tụ với cha và em trai anh ở bến bờ tự do trên đất Mỹ. Nhưng anh Phụ đã không phải thụ án tù chung thân nhờ những người mà anh gọi là lạ mặt, chu đáo và năng nổ khi họ thúc đẩy thông qua những điều luật mà nhờ đó những người bị kết án tù chung thân từ khi còn là vị thành niên như anh được có một cơ hội lần thứ hai. Anh Phụ được ra khỏi tù sau 25 năm thụ án, nhưng với anh nó không giống như hình ảnh những người tù được trả tự do trong các bộ phim của Hollywood.
Tôi không bước ra khỏi cánh cổng và chạy tới gia đình mình, mà họ chỉ thay chiếc còng tay của tiểu bang sang chiếc còng tay của liên bang và đưa tôi đến trung tâm giam giữ của ICE.
Giống như nhiều người tị nạn gốc Việt tới Mỹ nhưng có hồ sơ tội phạm, anh Phụ nhận lệnh trục xuất ra khỏi nước Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Trump tìm cách diễn giải lại hiệp định ký kết giữa Mỹ và Việt Nam, trong đó bảo vệ những người tị nạn Việt Nam tới Mỹ trước năm 1995 khỏi bị trục xuất trở về nước. Sau 6 tháng bị giam giữ trong trại của cơ quan thực thi di trú, anh Phụ được thả ra ngoài sau khi đệ thỉnh nguyện thư. Anh vẫn phải thường xuyên báo cáo về việc phóng thích khỏi tù tiểu bang và những cam kết giữ tư cách đạo đức của mình. Hơn một năm sau khi anh Phụ ra khỏi trại giam của ICE và chờ trục xuất, nước Mỹ chứng kiến sự bùng phát dịch virus corona với nhiều cộng đồng người yếu thế không có được sự bảo vệ đầy đủ trước đại dịch. Thông qua nhóm Anti-Sewing Squad, một mạng lưới những tình nguyện viên trên khắp nước Mỹ may khẩu trang miễn phí cho những người đang cần đến công cụ bảo vệ khỏi COVID-19. Anh Phụ, một trong số ít những người đàn ông tham gia nhóm do nghệ sĩ Christina Wong khởi xướng qua mạng Facebook, đã đóng góp hàng nghìn khẩu trang do chính anh làm ra. Gia đình tôi từng làm may để kiếm thêm thu nhập khi mới tới Mỹ, và tôi phụ giúp may khi còn là một đứa trẻ. Anh Phụ nói và cho biết lần cuối cùng anh dùng máy khâu là cách đây gần 30 năm khi anh 14 tuổi. Những ngày tham gia nhóm Anti-Sewing Squad với trải nghiệm may khẩu trang cùng mẹ, người đã đưa anh Phụ và em gái qua hành trình vượt biển và những tháng ngày tị nạn ở Nhật để tới Mỹ, anh Phụ có được một sự gắn kết hơn với người mẹ mà anh không được ở bên trong 25 năm. Không chỉ là sự gắn kết trở lại với gia đình, anh Phụ còn tìm được sự kết nối với những người mà anh không quen biết, như những thành viên mà anh chưa bao giờ gặp trước đây của nhóm Anti-Sewing Squad để cùng làm ra những chiếc khẩu trang có ý nghĩa. Anh Phụ có thể may đến 200 khẩu trang mỗi tuần, và những chiếc khẩu trang đó thông qua nhóm Anti-Sewing Squad thời gian đầu được gửi đến những nhân viên làm việc ở tuyến đầu chống dịch, sau đó tới các cộng đồng thiếu nguồn cung bảo hộ gồm những người thổ dân Mỹ, những người lao động nhập cư, những người mới ra khỏi trại giam của ICE. Anh Phụ đã học được nhiều điều từ việc tham gia may khẩu trang cho nhóm Anti-Sewing Squad, là những điều dù rất cơ bản nhưng anh không thể trải nghiệm trong không gian nhà tù. Tôi học được cách giao tiếp, học cách tin tưởng, những thứ mà tôi không quen, anh Phụ nói và cho biết anh phải khiêm tốn trong một môi trường mà anh cảm thấy mình là một người khách, vì sau 25 năm trong tù, anh cảm thấy nhà tù mới là môi trường quen thuộc của anh. Do đó anh Phụ cảm thấy hơi bị choáng ngợp khi hòa nhập lại với cộng đồng, nhưng cùng tham gia may khẩu trang với nhóm Anti-Sewing Squad, nơi cũng có các thành viên gốc Việt giúp anh có được chỗ dựa và vượt qua được những sự cố tổn thương của chính mình. Christina Wong, người khởi xướng Anti-Sewing Squad, cho biết cô đã viết một bức thư gửi tới Thống đốc California Gavin Newsom yêu cầu ân xá cho anh Phụ. Dù chưa biết liệu có được ở lại nước Mỹ hay không, nhưng giờ đây anh Phụ không bỏ phí những tháng ngày tự do để tham gia các hoạt động ủng hộ cho công bằng xã hội và cải cách nhà tù kể từ khi anh được ra khỏi trại giam của ICE từ tháng 2 năm ngoái. Anh Phụ đã tham gia những cuộc biểu tình của phong trào Black Lives Matter tại Los Angeles giữa những lúc may khẩu trang cách đây vài tháng. Và đối với anh, may khẩu trang cùng nhóm Anti-Sewing Squad là một trong những công việc đóng góp cho bình đẳng xã hội. Đã không ai nói với tôi rằng may cũng là một cách đấu tranh cho bình đẳng xã hội, anh Phụ nói. Tôi chỉ có thể được tự do ngoài này là bởi vì những người lạ mặt chu đáo đã đấu tranh cho sự thay đổi. Do đó, thật tuyệt vời khi tôi có thể đóng góp và làm những điều tương tự cho người khác dù bằng bất cứ cách nào có thể.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự chính trị gia gốc Việt ủng hộ ai trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.
Giới chính trị gia gốc Việt ở Mỹ có quan điểm rõ rệt trong cương lĩnh của chính đảng mà họ theo đuổi. Và điều này cũng thể hiện rõ trong việc họ ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump của đảng Cộng Hòa hay Phó Tổng thống Joe Biden của đảng Dân Chủ. Điểm chung nhất là cả hai đều mong muốn gây ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng di dân gốc Việt với hơn 2 triệu người trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 sắp tới. Đương kim dân biểu liên bang Hoa Kỳ Stephanie Murphy, đảng Dân Chủ, đại diện cho bang Florida, là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên được bầu vào Quốc hội Hoa Kỳ và đang tái tranh cử để đại diện địa hạt 7 trong ngày bầu cử 3 tháng 11 sắp tới. Bà phát biểu tại một phiên thảo luận của Đại hội Toàn quốc đảng Dân Chủ hôm 17 tháng 8, lên tiếng chỉ trích chính sách di dân của Tổng thống Donald Trump.
I'm working to end President Trump's harmful immigration policies, to improve our visa system and to protect our dreamers.
Tôi đang nỗ lực để chấm dứt các chính sách nhập cư có hại của Tổng thống Trump để cải thiện hệ thống thị thực và bảo vệ ước mơ của chúng ta. Khi ông Trump tấn công người nhập cư, ông cũng tấn công các gia đình dân nhập cư AAPI như của tôi. Tổng thống Trump có một chính sách tàn ác có chủ đích đối với người nhập cư, trục xuất hơn 16.000 người tị nạn chiến tranh Việt Nam để đóng cửa đối với những người chạy trốn khỏi chiến tranh và đàn áp, bà Murphy nói. Nữ dân biểu gốc Việt đắc cử hai nhiệm kỳ qua từ năm 2017, phát biểu trong buổi thảo luận của nhóm người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương, AAPI, ủng hộ đảng Dân Chủ và kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ ưu tiên các phúc lợi cho trẻ em cùng gia đình bằng cách thông qua một dự luật cải cách nhập cư nhân đạo và toàn diện để khắc phục tình trạng nhập cư bị hỏng của chúng ta. Bà bày tỏ sự ủng hộ đối với hai ứng cử viên của đảng Dân Chủ là cựu Phó Thủ tướng Joe Biden và Thượng nghị sĩ Kamala Harris.
And that's why I am so proud to endorse Joe Biden and Kamala Harris, who make us proud as our first AAPI vice president.
Đó là lý do tại sao tôi rất tự hào ủng hộ ông Joe Biden và bà Kamala Harris, ứng cử viên phó tổng thống người gốc AAPI đầu tiên. Ông Tony Phạm, một người tị nạn gốc Việt, người vừa được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào chức giám đốc của cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ICE thuộc Bộ An ninh Nội địa DHS, được biết là ông ủng hộ các chính sách của Tổng thống Donald Trump, đương nhiên là cả chính sách di dân mà ông là người cầm trịch. Một viên chức DHS chia sẻ với đài CNN hôm 25 tháng 8 rằng ông Phạm rất ủng hộ và đồng tình với chính phủ hiện nay và cho biết rằng ông Phạm là một đồng minh của ông Chad Mizell, thẩm phán hàng đầu của Bộ An ninh Nội địa. Các trang CBS News, The Hill, Washington Post cho biết ông Phạm trở thành lãnh đạo cấp cao nhất của ICE giữa lúc cơ quan này giải quyết số di dân đang bị giam giữ ít hơn so với năm ngoái và đối diện với những chỉ trích ứng phó COVID-19 tại các trung tâm giam giữ di dân do ICE quản lý. 5 năm trước đây, ông Phạm thuộc đảng Cộng Hòa đã tranh cử chức trưởng công tố viên hạt Penrico bang Virginia. Cũng là một thành viên đảng Cộng Hòa tại bang Virginia, ông Matthew Trương, cựu ứng viên tranh cử chức dân biểu liên bang đại diện địa hạt 10, bày tỏ quan điểm của ông với VOA về các chính sách của Tổng thống Donald Trump.
Tôi nghĩ là nhất là năm này, nhất là bây giờ, nhất là President Trump và Tổng thống Donald Trump, tại vì ông là chống lại là CCP, như là Chinese Communist Party, nhất là dân Việt Nam tôi đây với Cộng Hòa, thì thường thường phần đông là tôi chống cộng. Chống cộng là không phải là chống là người tàu, nhưng mà chống cái cộng sản của tàu. Mà ông President Trump này là ông đầu tiên của tổng thống của Cộng Hòa là khoảng 30 năm nay. Tại tôi get involved bạn đảng động Cộng Hòa khoảng 20 năm, nên tôi biết là chống cộng là số 1 của dân Cộng Hòa, nhất là dân immigrant ở vùng này. Bây giờ là all goes back to fighting communism, cộng sản là một, hai nữa là peace, là hòa bình. Nên tôi nghĩ là người dân vùng Hòa Hạt Đốn á, mà tôi biết nhiều người á, tại vì tôi vâng từ tôi đã có làm voter registration nên tôi biết là có cái poll của mấy cái người dân, nhất là Việt Nam ở vùng Eden Center, thì tôi nghĩ là mà họ nghĩ nói tới nghe lui nói là ông tổng thống này là có thể làm giúp đỡ dân của nước Mỹ. Đấy. Nhưng mà không có cái gì mà đặc biệt như là economy hay là fighting the virus or law and order, none of that. He's, you know, fighting communism, he's, you know, keeping us safe, and he's a law and order guy, so you know what, when I go to poll, I might vote for him.
Dù không được vào vòng chung cuộc sau kỳ bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở địa hạt 10 vào tháng 6, ông Trương vẫn theo đuổi lập trường của đảng mình và vận động cộng đồng gốc Việt ở Bắc Virginia đầu phiếu giúp ông Trump tái cử. Tương tự, bà Amy Van West, Đảng Cộng hòa, cựu ứng cử viên gốc Việt tranh cử ghế dân biểu liên bang địa hạt 47 ở California vào đầu năm nay, nói trên diễn đàn Facebook.
From refugee to proud American citizen, a wife, a mother, a small business owner, I'm Amy Van West, and I support our president for 4 more years. I support Donald J. Trump because he has the gut and the backbone to stand up against the CCP, the Communist Chinese Party, dictatorship North Korea.
Là một người tị nạn và tự hào trở thành một công dân Hoa Kỳ, tôi ủng hộ Tổng thống Trump cho nhiệm kỳ 4 năm nữa. Tôi ủng hộ Tổng thống Trump vì ông có lập trường chống CCP, chống chính quyền Bắc Hàn độc tài, và ông là người duy nhất có thể mang công việc làm ăn trở lại cho dân Mỹ, điều mà con cháu chúng ta rất cần trong 20 năm tới. Trao đổi trực tuyến qua Facebook với những người ủng hộ của mình, bà West khen ngợi bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Michael Pence. Bà nói, tôi thích bài diễn văn của Tổng thống Trump và của Phó Tổng thống Mike Pence. Cơ bản là ông nói rõ những gì đã xảy ra dưới thời Obama, Biden và những gì ông đã làm được trong 3 năm rưỡi qua. Từ California, bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên chủ tịch ủy ban cố vấn của Tổng thống Barack Obama về người Mỹ gốc Á và các đảo Thái Bình Dương, nói với VOA.
À, thì dĩ nhiên là chúng ta biết là có một số người Mỹ gốc Việt họ rất là thích ông Trump, và họ thích ông Trump là vì phần nhiều là họ thấy ông chống Trung Hoa, nhưng mà tôi thấy phần nhiều người Mỹ gốc Việt hiện tại bây giờ họ cũng lo về cuộc sống của họ ở đây, họ lo về cái vấn đề giáo dục của con cái họ như thế nào, cái vấn đề sức khỏe của họ, nhất là trong cái thời gian bị cái dịch COVID, họ thấy là hình như là đảng Dân Chủ họ có một cái kế hoạch, một cái chính sách nó tốt hơn về mấy cái vấn đề này, cho nên bắt đầu nghĩ về đảng Dân Chủ nhiều hơn. Đó là chúng tôi làm việc trong mấy cái cộng đồng đó, chúng tôi thấy rằng là nhiều là chúng ta tất cả mọi người đều là chống cộng sản, hết cái vấn đề cộng sản và cái ảnh hưởng của cộng sản trong cuộc sống của chúng ta ở đây hàng ngày nó không có to tát gì cho lắm, cho nên rằng là chúng ta nên suy nghĩ về những cái việc gì mà tốt cho cộng đồng của chúng ta, những cái gì tốt cho những người nghèo nàn, những người có nhiều cần thiết trong cộng đồng chúng ta khi chúng ta đi bỏ phiếu.
Ông Nguyễn Thanh Tùng hiện là chủ tịch của AAPI Progressive Action, một tổ chức xúc tiến trao quyền cho người Mỹ gốc Á và người dân các đảo Thái Bình Dương vì một nước Mỹ mạnh mẽ và đa dạng, đồng thời là chủ tịch của Hội Người Mỹ gốc Việt cấp tiến PIVOT, một tổ chức hỗ trợ cho người Mỹ gốc Việt cấp tiến ao ước xây dựng một nước Mỹ công bằng và đa dạng. Ông nêu quan điểm ủng hộ các chính sách và ứng viên của đảng Dân Chủ.
Đó là chúng tôi làm việc trong cộng đồng đó, chúng tôi thấy rằng là nhiều là chúng ta tất cả mọi người đều là chống cộng sản, hết cái vấn đề cộng sản và cái ảnh hưởng của cộng sản trong cuộc sống của chúng ta ở đây hàng ngày nó không có to tát gì cho lắm, cho nên rằng là chúng ta nên suy nghĩ về những cái việc gì mà tốt cho cộng đồng của chúng ta, những cái gì tốt cho những người nghèo nàn, những người có nhiều cần thiết trong cộng đồng chúng ta khi chúng ta đi bỏ phiếu.
Đương kim thượng nghị sĩ bang Massachusetts Dean Trần sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Cộng Hòa, và đương kim dân biểu bang Texas Hubert Vỏ cũng sẽ tiếp tục đại diện cho đảng Dân Chủ ra tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 năm nay. Hôm 27 tháng 8, dân biểu gốc Việt Cathy Trần của bang Virginia thuộc đảng Dân Chủ chia sẻ trên Twitter rằng bà vừa được bầu vào chức đồng chủ tịch của Hội đồng Phụ nữ bang Virginia ủng hộ ông Biden. Bày tỏ ủng hộ liên danh Biden-Harris, bà Trần viết, hãy lấy lại Nhà Trắng vào tháng 11 này. Trong khi đó, trên trang mạng vận động tranh cử vào chức dân biểu liên bang California năm nay, cựu thượng nghị sĩ California Janet Nguyễn, đảng Cộng Hòa, dường như bày tỏ rằng bà ủng hộ đương kim Tổng thống Donald Trump. Bà viết rằng bà chưa bao giờ nói một điều gì chống lại ông Trump. Vào tháng 8 năm nay, một nhóm người Việt có tên Vietnamese Americans for Trump is President Again, TAPA, người Mỹ gốc Việt ủng hộ Tổng thống Trump tái đắc cử, viết thư ngỏ kêu gọi cộng đồng ủng hộ Tổng thống Donald Trump tái đắc cử. Vào đầu tháng 9, một nhóm các chính trị gia gốc Việt có tên Vietnamese American for Biden, VAFB, người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden, kêu gọi cử tri bầu cho ông Biden. Theo trang Mobilize, buổi vận động trực tuyến của nhóm VAFB ủng hộ Biden-Harris dự kiến diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9, với sự có mặt của các chính trị gia gốc Việt đảng Dân Chủ, bao gồm dân biểu liên bang Stephanie Murphy, thượng nghị sĩ Washington Joe Nguyễn, dân biểu Massachusetts Trump Nguyễn, dân biểu Virginia Cathy Trần, dân biểu Washington Mỹ Linh Thái và nghị viên thành phố Garden Grove Deirdre Thu Hà Nguyễn. Trên đài VFTV hôm 29 tháng 8 và trước đó hôm 22 tháng 8, các chính trị gia gốc Việt thuộc đảng Cộng Hòa, bao gồm dân biểu California Tyler Diệp, thị trưởng thành phố Westminster Trí Tạ và cựu dân biểu California Trần Thái Văn, đã phân tích những nét nổi bật hùng tráng của đại hội đảng Cộng Hòa, đồng thời bình luận về tính đa dạng nhưng không đồng nhất trong thông điệp gửi đến các cử tri từ đại hội đảng Dân Chủ.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ tôn vinh những người lao động và những đóng góp của họ cho sự thịnh vượng của đất nước trong lễ lao động vào ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9 hàng năm. Vào ngày 5 tháng 9 năm 1882, hơn 10.000 người đã diễu hành qua các đường phố ở Manhattan để kỷ niệm lễ lao động đầu tiên. Liên đoàn Lao động Trung ương của New York đã tổ chức ngày lễ kỷ niệm để vinh danh những công nhân đã đấu tranh để đòi mức lương cao hơn, giờ làm việc ít hơn và điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Đó là một ngày mừng lễ kỷ niệm nhưng cũng là một ngày của sự hy sinh. Những người lao động đã hy sinh tiền lương của ngày hôm đó để thể hiện cam kết của họ trong việc giành được đền bù công bằng cho công sức làm việc cực lực của họ. Năm nay, đại dịch COVID-19 đã tạo ra những thách thức mới cho người lao động, những vấn đề mà chúng ta chưa từng gặp phải trong quá khứ. Trong khi hàng triệu người phải làm việc tại nhà trong nhiều tháng để ngăn chặn virus corona lây lan, hàng trăm ngàn người được kêu gọi giúp chống lại dịch bệnh này. Các nhân viên cứu thương, y tế không quản tính mạng của họ để cứu chữa người bệnh và vấn an người hấp hối. Thực vậy, hàng trăm nhân viên y tế đã phải trả bằng chính mạng sống của họ để tận tâm phục vụ người bệnh. Cùng lúc đó, hàng triệu người khác, trong đó rất nhiều người làm việc với đồng lương thấp, vẫn nỗ lực làm việc để giữ cho đất nước tiếp tục đi tới. Lương thực, thực phẩm vẫn được nuôi trồng, chế biến, bán và giao để mọi người vẫn có thực phẩm để mà sống. Thư từ, bưu phẩm vẫn cần được vận chuyển trên khắp đất nước, được xử lý và chuyển phát. Những người duy trì hoạt động của các nhà máy điện và nhà máy nước không kém phần quan trọng đối với sự sống còn của chúng ta so với các nhà lãnh đạo chính trị trên khắp đất nước. Những người tổ chức ứng phó với sự lây lan của virus corona hoặc tìm cách thức để có được đồ bảo hộ và vật tư y tế khan hiếm. Tổng thống Donald Trump nói, trong giờ phút cần thiết này, thế giới đã một lần nữa chứng kiến sức mạnh vô địch của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Trên khắp đất nước chúng ta, các anh hùng đua nhau hành động. Các bác sĩ và y tá không quản ngày đêm cứu từng mạng sống có thể. Nông dân, tài xế xe tải và người bán hàng tạp hóa đang nỗ lực để giữ cho các kệ hàng của chúng ta luôn có hàng và mọi người có thức ăn. Bà con chòm xóm giúp nhau vượt qua khó khăn. Toàn bộ cộng đồng đang hợp lại với nhau để đánh bại dịch bệnh. Đó là một sự tri ân đối với đất nước chúng ta và người dân của đất nước chúng ta về những gì họ đã có thể làm và số mạng người đã được cứu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.